đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 94 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong phần văn kinh chúng ta thấy là lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Di Lặc rằng: Di Lặc, ông lắng nghe, ở về đời ác sau ông phải nên khuyên bảo tất cả chúng trời người, việc ác phải tránh xa, việc thiện phải siêng làm, thường lập công bồi đức. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài bảo với Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta biết là Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở cõi Sa Bà chúng ta này, tức là một đời nữa là thành Phật ở cõi Sa Bà này. Ngài được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho sẽ thành Phật, thành vị Phật thứ năm ở trong hiền kiếp. Chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật nói là thời hiền kiếp có 1.000 Đức Phật xuất thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư, và Đức Phật Di Lặc là Đức Phật thứ năm. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là Đức Phật Di Lặc sẽ kế tiếp thành Phật sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Sa Bà này. Hiện ngài đang trụ trong ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, tức là một đời nữa là thành Phật. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật kêu Bồ Tát Di Lặc, ngài bảo Bồ Tát Di Lặc là hãy lắng nghe, ở đời ác sau này ông phải khuyên tất cả các chúng trời người phải tránh xa những việc ác, tức là phải bỏ các việc ác, chớ làm các việc ác, và phải vâng làm các điều thiện, tức là những việc thiện đã phải chăm siêng năng tinh tiến để mà làm, thường lập công bồi đức. Lập công bồi đức thì tức là làm nhiều những việc tốt, việc lành, việc thiện để cho cái phúc đức của chúng ta ngày được một lớn thêm vậy, ngày một tăng trưởng vậy, đó gọi là thường lập công bồi đức. Nay gặp được Phật Pháp phải cởi bỏ buộc ràng, tức là gặp được Phật Pháp rồi thì phải cởi bỏ được buộc ràng. Buộc ràng ở đây là gì? Buộc ràng ở đây chính là gì? Lòng chấp tham sân si của chúng ta đó. Cái sự chấp trược vào thân thể của ta, tài sản của ta, gia đình của ta, danh vọng của ta, vân vân. Chúng ta biết là Đức Phật nói trong kinh là sở dĩ chúng sinh đau khổ là vì chấp trược vào bản ngã. Cho những vọng duyên bên ngoài là thực có. Cho nên suốt ngày là khổ đau để tầm cầu. Cầu được thì phải lo giữ. Lòng tham thì vô cùng và vô tận. Được một lại muốn được hai, được ba. Được ba lại bốn lại đòi được chín, được mười. Được chín, được mười rồi lại đòi gì hơn nữa. Cứ như vậy mà triển chuyển đắp đổi cho nhau, khiến thành vô lượng vô biên, trùng trùng điệp điệp, chẳng được nghỉ ngơi vậy. Chẳng có thời gian để quán xét lại cái tâm của mình, xem nó đang cần cái gì, nó đang muốn cái gì vậy. Cuộc sống thì trôi đi vùn vụt như bóng câu qua khe cửa. Mạng người thì vô thường, mau hơn nước dốc. Cho nên tới khi tử thần đến gõ cửa sành sạch lôi đi, lúc đó chúng ta mới chợt nhận ra tất cả tiền tài của cải, danh vọng, chức tước, tiếng khen ở thế gian không mang theo được. Chỉ có nghiệp là theo thân chúng ta thôi. Cho nên ở đây Đức Phật mới bảo gì? Nay gặp được Phật Pháp thì phải cởi bỏ buộc ràng. Đại Lão Hòa Thượng Thanh Từ, ngài giảng, ngài nói tất cả vọng đến liền buông, vọng khởi liền buông. Chỉ cần chúng ta nhận biết được những niệm tâm ấy này vừa khởi lên liền buông xuống. Ví dụ như tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, tham nghỉ, vân vân, vừa khởi lên một cái liền là buông xuống. Đấy thì chính là cởi bỏ buộc ràng đấy. Rồi tinh tiến mà cầu đạo, cởi bỏ những buộc ràng đi, thì chúng ta đã được giải thoát chưa? Chưa. Chúng ta đặt gánh nặng xuống, không phải là chúng ta đã tới đích. Đặt gánh nặng xuống chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi các quý vị. Đó. Mà phải tinh tiến cầu đạo, tu tập phúc lành, thì trí tuệ mới tự nhiên khai mở. Lúc trí tuệ mà khai mở rồi thì giống như mưa tạnh mây tan, mặt trăng mặt trời chiếu sáng, bóng tối tự nhiên sẽ hết vậy. Đó. Tương tự như vậy, khi chúng ta cởi bỏ những buộc ràng, tinh tiến tu hành, tu tập các thiện pháp thì trí tuệ tự nhiên sẽ bừng sáng. Ví như mặt trời mặt trăng mọc lên phá tan những đám mây mù ở trên bầu trời, chiếu soi tỏa rạng ánh sáng cho nhân gian chúng ta. Tương tự như vậy, người tu nhân chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, vân vân, thì được tội diệt phúc sinh, trí tuệ tự nhiên là bừng sáng, được khai mở, được bừng sáng. Cũng giống như ánh mặt trời kia vậy. Khi mà trí tuệ được khai mở thì mọi vô minh tâm tối, chấp trược ở trong tâm mình liền cũng hết sạch, và chỉ còn lại cái tâm thanh tịnh, bản lai diện mục tịch tĩnh ở trong chúng ta hiển lộ vậy. Đấy gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ được rồi thì hiểu tất cả các pháp thì vốn là không, là vô thường, là vô ngã. Cho nên họ không còn chấp trước, không còn truy cầu, không còn đau khổ vì cái được, cái mất, cái hơn, cái thua. Đấy gọi là giải thoát. Họ không đồng còn đau khổ bởi được mất hơn thua, khen chê vân vân đó, thì đó chính là giải thoát. Họ tự do, họ tự tại, đó gọi là giải thoát. Cho nên ở đây Đức Phật nói, ví cái trí tuệ của người tu hành, nhân chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân đó, tinh tiến tu hành đó, thì khi có đầy đủ công đức thì trí tuệ tự nhiên là bừng khai. Nhà thiền gọi là hoát nhiên đại ngộ. Nhà thiền gọi là hoát nhiên đại ngộ. Còn nhà Phật chúng ta gọi là niệm Phật tam muội. Người tu hành theo pháp môn niệm Phật chúng ta gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền. Và niệm Phật đạt được cái trạng thái gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền. Tức là tâm gì? Ở yên trong chính định, trong câu Phật hiệu. Và tâm gì? Được trụ ở trong câu Phật hiệu đó mà tự nhiên là giác ngộ, bừng sáng, giác ngộ. Và khi mà tâm mà giác ngộ rồi thì cũng không còn là tham sân si cái gì, một lòng là niệm Phật. Và người đó khi đạt được cái trạng thái đó, cái cảnh giới niệm Phật như vậy thì muốn đi lúc nào đi, muốn vãng sinh lúc nào thì vãng, chứ không cứ là phải sống đến 8, 9 hoặc 100 tuổi mới vãng sinh. Kể cả 20, 30, 40, 50 tuổi muốn vãng sinh cũng vãng sinh. Tức là sự ra đi đối với người đó là tự do tự tại. Muốn ở lại thế gian độ sinh thì ở lại thế gian độ sinh. Muốn vãng sinh về cõi Phật sớm để cho nó hết khổ, hết sạch mọi những nỗi khổ ở thế gian, được mong sớm được gặp Phật, gặp Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc, thì họ cũng ra đi một cách tự do tự tại. Đây gọi là tự tại vãng sinh. Niệm Phật đạt đến cái trạng thái rồi nhất tâm tam muội ấy thì họ có thể tự tại vãng sinh. Còn ta nếu mà chưa đạt được nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tam muội ấy, thì chúng ta niệm Phật thành phiến thì cũng đới nghiệp vãng sinh vậy. Thành phiến này là chỉ cho phiến là tờ giấy, có nghĩa là cái mỏng. Chúng ta niệm vài câu Phật hiệu thì tâm chúng ta còn có thể an định được, nhưng mà niệm nhiều thì khó có thể an định được, vì lâu nó khiến cho thân mỏi, tâm bất an, cho nên khó an định. Các bậc đại sĩ, các bậc tinh tiến tu hành có khi người ta ngồi thiền nhập định hoặc là niệm Phật 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu, đúng không? Đấy, chúng ta xem cái bộ phim nói về một vị đại lão hòa thượng ở Đài Loan. Ngài hành pháp ban chu tam muội 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu. Chúng ta thử tưởng tượng xem 90 ngày thường đứng và đi, không đặt lưng xuống chiếu, thường đứng thường đi, gọi là thực hành pháp ban chu tam muội. Lúc đi thì kinh hành niệm Phật, lúc đứng thì quán Phật và niệm Phật rồi lễ Phật. 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu thì chúng ta thấy đây là cả một cái vấn đề lớn đối với chúng ta. Chúng ta 9 ngày đã khó rồi chứ đừng nói chỉ là 90 ngày. Đó. Chúng ta đấy chính là ngài Hòa thượng Diệu Liên ở thế kỷ trước. Ngài cũng vừa viên tịch cũng mấy chơi chỉ có khoảng một thời gian đó, hơn hai chục năm nay thôi. Đấy gọi là chân tinh tiến đã tu hành vậy. Còn nay chúng ta chưa tinh tiến tu tập được như thế thì thôi chúng ta cứ nhớ Phật lúc nào niệm lúc đó, niệm vài câu cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế vài câu thì cũng được. Có là được 10 câu là ổn rồi. 10 câu tức là niệm đúng với pháp, gọi là dẫu một câu cho đến gì, cho đến 10 câu. Như ở trong đại nguyện thứ 18, trong 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát ra, ngài đã phát nguyện. Dẫu niệm Phật được 10 câu trước khi xả bỏ báo thân, chỉ cần niệm được 10 câu thì cũng có thể đới nghiệp vãng sinh vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có khởi ra cái tâm tưởng, cái ý nghĩ nói rằng bây giờ còn trẻ còn khỏe, thôi cứ tu đã, cứ chơi đã, cứ hưởng thụ đã. Bao giờ già thì 10 câu Phật hiệu đơn giản nói gì, không chỉ 10 câu mà 100 câu rồi 1000 câu mới niệm được. Xin thưa các vị, chúng ta nghĩ như thế là chúng ta sai lầm. Chúng ta có biết được chúng ta thọ được bao nhiêu tuổi không? Chúng ta có biết là lúc đó trước khi chúng ta ra đi chúng ta còn tỉnh táo không? Đó là điều quan trọng. Nhiều người bảo là thọ mạng được 90 tuổi, nhưng có khi 40 tuổi đã chết rồi. Gọi là chết gì? Chết nghiệp đó. Gọi là chết gì? Hoạnh tử, uổng tử như trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy đó. Hoặc là chiến tranh, hoặc giặc cướp, hoặc là nạn nước, hoặc là nạn lửa, hoặc là nạn thú rừng, rồi động vật cắn, hổ lang sài báo đó, những con vật nó cắn, rồi giặc cướp, rồi dịch bệnh vân vân. Đó, đáng lẽ mệnh chúng ta chưa hết, nhưng mà gặp vào những cái tai nạn này, thiên tai tai nạn này khiến cho chúng ta chẳng thể đủ phúc để thọ hết cái mạng của chúng ta ở trong kiếp này vậy. Đó gọi là gì? Gọi là chết yểu. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói có 9 thứ chết yểu như thế. Đó. Cho nên là tốt nhất đối với chúng ta rồi, đó là biết Phật lúc nào thì ráng tu Phật sớm lúc đó. Nhớ Phật lúc nào thì niệm câu Phật hiệu lúc đó. Chúng ta đang đi cấy chúng ta niệm Phật được không? Được. Đang đi cấy chúng ta nhớ Phật chúng ta cũng niệm Phật vài câu được, vài chục câu được, thậm chí vài trăm, vài ngàn câu được. Chúng ta đứng bán hàng có niệm Phật, đi chợ bán hàng, mua hàng có niệm Phật được không? Có niệm được. Cái lúc mà bán hàng cho khách xong, khách ra về mà lúc này rảnh rỗi, chúng ta không buôn dưa lê mà chúng ta niệm Phật thầm ở trong tâm chúng ta cũng được. Niệm cứ vài câu Phật hiệu gom lại thành một, vài câu gom lại thành một, đó gọi là niệm Phật thành phiến. Vài câu ấy chúng ta phải cố gắng làm sao cho nhất tâm buông xuống tất cả những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng, là nhất tâm niệm Phật, tức là một lòng một dạ chí thành chí kính tha thiết để mà niệm Phật. Niệm Phật được như thế thì niệm Phật một câu bằng họ, thậm chí còn hơn họ niệm 100 câu Phật hiệu tán loạn. Một câu niệm Phật mà nhất tâm thì công đức còn hơn cả 100.000 câu niệm Phật tán loạn các quý vị. Cho nên cái sự nhất tâm là quan trọng, nó quyết định cái việc chúng ta được vãng sinh hay không. Nếu chúng ta niệm Phật mà nhất tâm thì chúng ta quyết định sẽ được vãng sinh đời này, không phải nghi ngờ gì nữa. Nếu còn niệm Phật mà chưa được nhất tâm á, thì chúng ta cũng phải chờ. Quyết định đó là Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà mới là người quyết định sẽ có tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương hay không, có tiếp đón thần thức chúng ta về Cực Lạc hay không. Đây là quyết định ở Đức Phật A-di-đà. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật được nhất tâm thì cái việc vãng sinh đó là do ở nơi chúng ta. Chúng ta muốn đi lúc nào thì đi. Đó gọi là tự do tự tại vãng sinh, làm chủ thân tâm của mình. Đạt được niệm Phật như thế không phải bình thường các quý vị, không dễ một chút nào. Cho nên là tốt nhất chúng ta nhớ Phật lúc nào, niệm Phật lúc đấy. Niệm là dăm ba câu cũng được, niệm vài hơi cũng được. Chúng ta làm cái gì cũng có thể tu được. Pháp môn niệm Phật dễ tu như thế, mà hiệu quả lại rất là cao. Vì sao? Vì nương vào đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cũng giống như bây giờ thầy muốn đi máy bay sang Mỹ chẳng hạn, thầy chỉ cần có visa và có tiền mua vé máy bay thôi. Thầy ra sân bay Nội Bài và thầy qua các khâu làm thủ tục xuất cảnh, và thầy mua vé và thầy lên máy bay thì ngồi thôi. Mười mấy 20 tiếng đồng hồ sau là thầy đã có mặt ở bên Mỹ rồi. Nếu bay thẳng thì nhanh lắm các quý vị. Đó. Nhưng còn nếu mà thầy bảo không cần đi máy bay, thầy đi bộ. Thầy nhìn trên bản đồ thì đi bộ có đi được không? Chả đi được. Đi xe máy đi ô tô cũng chẳng đi được. Nhưng đi máy bay thì đi được. Đấy, lấy một cái ví dụ, nếu mà mình tu pháp tự tu, tự cầu giải thoát thì cũng giống như vậy. Những người muốn đi sang Mỹ mà đi bằng đường bộ, có thể đi xe đạp hay đi ô tô hay đi xe máy, đi cái gì thì đi bằng đường bộ, thì các vị có khi mấy chục năm sau cũng không đến được nước Mỹ. Vì sao? Trên đoạn đường đi chúng ta phải đề phòng lúc ốm đau, bệnh tật, mưa gió, vân vân, đủ các thứ trông gai chướng ngại. Có khi lại gặp giặc cướp, chưa tới được nơi gì, nó giết sạch, nó giết chết mất rồi. Hoặc gặp gì bạo bệnh, chưa tới nơi cũng chết mất mạng rồi. Vân vân. Còn chúng ta đi máy bay, đi máy bay đây là ví dụ, là nương vào gì? Nương vào máy bay để đi, thì bên này là chúng ta nương vào đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà để vãng sinh. Nương vào 48 đại nguyện và những công đức thủ thắng, thần thông vô lượng vô biên của Đức Từ Phụ A Di Đà, ngài đã phát nguyện khi còn hành Bồ Tát đạo. Bây giờ ngài thành Phật rồi, ngài không quên cái lời nguyện của ngài. Cho nên chỉ cần chúng ta nhất tâm niệm Phật, đem công đức ấy để sám trừ tội chướng của ba nghiệp thân khẩu ý, để cầu sinh tịnh độ, thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ đến tiếp rước chúng ta. Cũng giống như chúng ta có đầy đủ các yếu tố làm visa xuất cảnh, nhập cảnh vân vân các thứ rồi, có tiền để mua vé chúng ta đi du lịch hoặc đi du học đi gì đó, sang Mỹ, sang Pháp, sang Đức, hoặc sang bất cứ quốc gia nào đó chúng ta muốn đến để học, chúng ta đến được. Đến được ngay. Vì sao? Vì có máy bay. Vì có cái phương tiện vận chuyển, đó chính là máy bay. Phương tiện vận chuyển và hàng không. Đó, chúng ta đi rất nhanh. Đó, thì tương tự như vậy, có Đức Phật A Di Đà ngài đấy, vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, ngài phát nguyện để làm chiếc máy bay siêu to, siêu nhanh, siêu tốt, để đi ngài lái đi khắp mười phương để đón chúng sinh. Vậy tội gì mà chúng ta không đi? Tội gì chúng ta phải đi bộ để đi du học hay là đi chơi để sang Mỹ, sang Pháp, Canada, Úc, Đức, Anh vân vân chẳng hạn? Tội gì chúng ta phải đi bộ như thế? chúng ta muốn đến cái điểm đó để đi du học hay đi chơi thì chúng ta lên máy bay. Xong món tư lương chúng ta mang đi theo đó chính là tín nguyện hạnh. Cũng giống như chúng ta phải có tiền, có visa xuất nhập cảnh mới đi đến những quốc gia ấy để du học được. Hiện nay chúng ta chỉ cần có tín nguyện hạnh, đó chính là tư lương cần và đủ để chúng ta nhẹ gót theo sau Đức Tử Phụ A Di Đà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy chính là nương vào lòng từ bi, thần thông công đức vô lượng vô biên của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật vậy. Chúng ta đừng có nghi ngờ. Đừng có nghi ngờ, đây không phải là lời Phật nói. Có thấy ai vãng sinh đâu? Vãng sinh đầy các quý vị nha. Các vị không xem thôi, không đọc sách thôi. Nếu đọc sách các vị còn nghi ngờ bỏ sách vở, có ai biết đâu, ai thấy đâu. Cho nên chúng ta nghi ngờ. Còn bây giờ chúng ta nếu mà xem các vị thấy đó, ở trên YouTube, ở trên mạng xã hội đầy đó. Các vị cứ đánh vào Google, các vị search này, những tấm gương tự tại vãng sinh ở thế kỷ 20-21 hiện lên đầy, chúng ta xem. Hiện lên đầy. Mà những vị mà vãng sinh thế kỷ 21 rồi, họ 20, cuối 20 và đầu 21, chúng ta thấy còn được môn đồ Pháp Quyến, được các bạn đồng tu quay lại bằng máy quay, hay là quay lại bằng điện thoại chất lượng cao. Họ truyền lên trên mạng, họ tải lên trên mạng, chúng ta xem thoải mái luôn. Xem là rất chân thực. Những hình ảnh chân thực luôn các quý vị. Ở bên đạo tràng của ngài Trung Phong Quốc Sư ở núi Đông Thiên Mục Sơn. Chúng ta biết là đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn chính là đạo tràng của ngài Trung Phong Quốc Sư nhé. Ngài mà soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm đó, đấy chính là ngài đấy. Ngài Trung Phong Quốc Sư, ngài Trung Phong Minh Bản Thiền Sư, hay là Trung Phong Minh Bản Đại Sư. Vì ngài tu cả thiền, ngài tu cả tịnh độ. Lúc mới xuất gia thì chuyên tu tập về thiền, nghiên cứu về thiền. Nhưng về sau khi đắc đạo rồi thì ngài lại chuyển sang tịnh độ, gọi là thiền tịnh song tu. Ai muốn tu thiền thì ngài hướng dẫn cho tu thiền. Ai muốn tu tịnh để cầu vãng sinh thì ngài khuyến phát Bồ Đề tâm, một lòng niệm Phật để cầu vãng sinh. Già trẻ gái trai đều thành tựu cả. Trí ngu đều thành tựu cả. Người không biết đọc biết viết niệm Phật cũng được vãng sinh. Cho nên là chúng ta thấy đó, có đầy những bằng chứng. Những người niệm Phật ở thế kỷ cuối 20 đầu 21 này vãng sinh, lưu lại những hình ảnh chân thực nhất cho chúng ta xem. Ở Việt Nam chúng ta mới đây như là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Huệ, ngài biết trước các ngày giờ ra đi. Ngài tu ở trong Vũng Tàu đó. Về cuối đời ngài đến chỗ Đại Tòng Lâm ở Vũng Tàu ngài tu, chỗ Hòa Thượng Quảng Hiển đó, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó. Ngày về đó ngài niệm Phật một thời gian. Vì ở trong miền Nam thì chỗ Đại Tòng Lâm, chỗ Bà Rịa Vũng Tàu của Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, Hòa Thượng trưởng ban trị sự Phật giáo giáo tỉnh ở đó, nơi đó cũng rất đông tăng ni Phật tử tu hành. Cho nên ngài về đó ngài ở một cái phòng nhỏ nhỏ đó, ngài một lòng niệm Phật. Và trước khi ra đi, ngài báo trước cho mọi người biết ngày giờ ngài ra đi, biết trước ngày giờ, báo trước thì cả hàng gần năm trời cho mọi người biết, ngài báo trước. Mà lúc ra đi ngài tự do tự tại niệm Phật nhẹ nhàng mà đi. Lúc hỏa thiêu trà tỳ thì lưu lại rất nhiều ở Xá Lợi. Đấy là những cái bằng chứng cho chúng ta thấy biết trước ngày giờ, nói trước hàng gần là năm trời, hàng năm trời như thế để cho mọi người biết được công đức niệm Phật lớn lao như thế nào. Việc nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh không phải là hư dối, mà là chính từ kim khẩu của Đức Phật đã nói ra vậy. Chứ không phải là như một số những vị tu theo Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy, họ tuyên truyền là pháp môn tịnh độ là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Trung Quốc, họ tự bịa ra. Mấy ông sư Ấn Độ, mấy ông sư Trung Quốc, mấy ông sư Việt Nam chúng ta thì kết hợp với nhau là bịa ra để lừa tín đồ Phật tử vân vân. Và chúng ta thấy Hòa Thượng Thích Giác Khang, trước đây Hòa Thượng cũng tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, với Phật giáo Nam Tông. Lúc đầu là ngài cũng bác pháp môn tịnh độ kinh lắm. Ngài cũng bác lắm. Chúng ta vào nghe Hòa Thượng Giác Khang, mà Hòa Thượng tu hành rất là khổ hạnh. Hòa Thượng ngày ăn có một bữa thôi. Hòa Thượng tu khổ hạnh đúng như là thời Đức Phật dạy, ngày ăn một bữa. Khi còn trẻ Hòa Thượng cũng bán phá pháp môn tịnh độ kinh lắm. Không chỉ bán phá pháp môn tịnh độ mà bán tất cả các pháp đại thừa, cho rằng đây là ngoại đạo, đây là bà la môn hóa Phật giáo vân vân. Nhưng khi về già, Hòa Thượng dùng cái trí tuệ như thật của mình để quán xét, thì Hòa Thượng mới nhận ra, mới chợt nhận ra pháp môn tịnh độ là thật có. Hòa Thượng nói tại sao mình lúc mình ngồi thiền, mình xuất thiền, mình đi lên thăm các cõi trời được. Lên đấy thấy các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới đầy giấy ở trên trời. Mình tin. Thế tại sao trong kinh Di Đà Phật nói có Tây Phương Cực Lạc thế giới, mình lại không tin? Đấy, ngài nói như thế. Thầy nghe một cái băng giảng, mà cái đĩa giảng ngài giảng cho các Phật tử ngài nói. Đó, ngày xưa khi ngài còn tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, ngài thường thiền định. Có những lần ngài ngồi thiền thì mấy ngày mấy đêm luôn. Đấy, Việt Nam chúng ta thế kỷ 20, cuối 20, đầu 21, chúng ta thấy vẫn có những vị chân tu như thế, ngồi thiền mấy ngày mấy đêm luôn. Ngài xuất thiền đi dạo khắp các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Lên đó thấy cung điện của chư thiên, thấy sắc tướng của chư thiên ở cõi dục giới trang nghiêm đẹp đẽ, to cao gấp nhiều lần chúng ta. Ánh sáng tức là quang minh hào quang, ánh sáng nơi thân của chư thiên thì sáng trưng rực rỡ, ai nấy cũng đẹp đẽ trang nghiêm. Càng lên các cõi trời cao hơn thì họ lại thân thể lại càng to hơn đẹp hơn. Trong sáu cõi trời dục giới càng lên càng thấy họ trang nghiêm đẹp đẽ. Nhưng lên đến cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, vào đó thấy này, nội viện cung trời Đâu Xuất, Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh cho hàng vô lượng các chúng Bồ Tát, Thánh Tăng và thiên chư thiên ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất. Sau đó ngài về, ngài mới dùng cái thực trí của mình để quan sát tại sao mình xuất thiền, mình đi du hóa các cảnh giới ở trên cõi trời như trong kinh Nikaya Phật dạy. Mình tin. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc mình lại không tin. Vậy là sao? Rồi Hòa Thượng nói là xuất thiền để đi về cõi Tây Phương Cực Lạc xem có thật hay không. Thì đi mãi đi hoài chẳng đến được, chẳng thấy quá Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Cho nên bắt buộc phải quay về là gì? Nương vào kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ gì? để thực hành theo 16 pháp quán ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì khi đó mới thấy cảnh giới Tây Phương trang nghiêm mà cực lạc thanh tịnh hiện ra. Chứ còn dùng cái thần thông của mình để xuất thần đi thì không thấy đâu cả. Chúng ta biết ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất trong đệ tử Phật Thích Ca, chứng thánh quả Đại A-La-Hán. Chứng thánh quả A-La-Hán trở thành bậc một trong 10 vị đại đệ tử trong các đệ tử lớn của Đức Phật. Thường được Đức Phật tán dương khen ngợi là thần thông đệ nhất trong chúng thanh văn. Vậy mà đi tìm mà dùng thần thông của mình để đi tìm cõi Tây Phương Cực Lạc còn không tới được cơ mà. Chỉ đến được cõi Đức Phật A-Súc. À, cõi Đức Phật gì? Cõi Đức Phật vô động chứ. Hay là Đức Phật bất động, vô động hay bất động. Đó, đều được cả, tên gọi. Đó, đến được cõi Đức bất động Như Lai. Chỉ đến được đó rồi. Đấy chúng ta thấy. Đến rồi lúc về còn không biết đường mà về nữa, phải nhờ vào thần lực Đức Phật bất động ngài dẫn về, dùng thần lực để dẫn về, đưa về cõi Sa Bà. Đi thì cứ đi riết, nhưng mà ở khắp trong không gian mênh mông rộng lớn, tôn giả Mục Kiền Liên còn không biết là đường để về cõi Sa Bà nữa. Đi xa quá. Nhưng mà vẫn chưa thấy cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Chúng ta thấy huống chi là hàng phàm phu chúng ta bây giờ mới đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu mà tu đạt được sơ thiền á, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền á, đạt đến tứ thiền là các vị có thể đi dạo chơi á, xuất thần đi dạo chơi ở cõi trời ở sắc giới rồi đấy, các cõi trời sắc giới. Đạt sơ thiền là các vị đấy đi được cái cõi trời tứ thiên vương rồi, xuất thần là đi khắp ở thế gian, đi khắp bốn châu thiên hạ. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đã xuất thần đi tự do tự tại thoải mái rồi. Còn nhị thiền lại lên đến cảnh giới của cõi trời Đao Lợi, thậm chí là cõi trời Dạ Ma. Lên tam thiền, tứ thiền thì lên tận cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Thoá Tự Tại và các cõi trời như là Tịnh Cư Thiên của vô sắc giới và các cõi trời 18 cõi trời vô sắc, cõi trời sắc giới, cõi trời sắc giới. Lên được các cõi trời sắc giới, 18 cảnh giới cõi trời sắc giới. Đạt tứ thiền mà đã đi được như vậy rồi. Còn muốn lên cõi trời vô sắc giới, không vô biên thức, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, thì phải đạt được cái định cao, đó là định không vô biên xứ, rồi định thức vô biên xứ và định phi tưởng, phi tưởng xứ định, thì mới lên được ba cõi vô sắc giới ấy, tức là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Đó. Còn đạt tứ thiền là chúng ta xuất thần đi thoải mái các cõi dục giới sắc giới. Mới đạt được tứ thiền thôi các quý vị mà đã như thế rồi. Cho hòa thượng bảo là mình có thể khi mình ngồi thiền nhập định, mình có thể đi du ngoạn các cõi trời dục giới sắc giới. Mình thấy các cõi đó thì mình tin là có thật. Vì kinh Nikaya nói là có thì mình tin là có thật. Còn là kinh Nikaya không nói đến Tây Phương Cực Lạc, mình không tin là có cõi Tây Phương Cực Lạc, tại sao mình lại như thế? Và hòa thượng quay lại, hòa thượng nghiên cứu và tu tập thêm theo pháp môn niệm Phật, đặc biệt là 16 pháp quán và chỉ danh niệm Phật. Và cuối cùng hòa thượng khi thấy được cảnh giới tu theo các pháp quán ở trong quán kinh, thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, thì lúc đó mới tin thật sự. Và lúc đó thì mới suốt ngày đi đâu cũng khuyên cho mọi người niệm Phật. Và một số những vị tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, tu theo Phật giáo Nam Tông đó, nói là hòa thượng với tẩu hỏa nhập ma. Nói tẩu hỏa nhập ma. Nhưng chúng ta biết khi mấy năm trước hòa thượng ra đi, hòa thượng biết trước ngày giờ hòa thượng ra đi một cách nhẹ nhàng. Khi hòa thượng ra đi, biết trước ngày giờ ta đi một cách nhẹ nhàng, cũng lưu lại xá lợi rất là nhiều. Đấy là những người tu theo tịnh độ mà chúng ta thấy có những cái phần màu nhiệm mà. Rồi chúng ta còn thấy là Bồ Tát Thích Quảng Đức mà năm 1963 ngài tự thiêu để bảo vệ Phật pháp, phản đối chế độ độc tài của gia đình Ngô Đình Diệm. Chúng ta thấy hòa thượng chỉ có tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi. Hòa thượng chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Lúc còn tại thế, chúng ta thấy hòa thượng cũng không có thể hiện mình là bậc xuất chúng gì cả. Hòa thượng chỉ là người tu hành bình thường thôi, không có gì là xuất sắc vượt trội hơn mọi người cả. Hòa thượng thể hiện rất là bình thường, chỉ có chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Nhưng khi đất nước cần, chúng sinh cần, Phật pháp cần, ngài thể hiện đây, ngài phát nguyện, ngài buông bỏ tấm thân này để bảo vệ Phật pháp. Câu chuyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiếu thân lưu lại nhục thân bằng trái tim bất diệt của ngài, chúng ta đều biết cả rồi. Nếu không biết, chúng ta có thể lên trên mạng, chúng ta gõ search trên Google, gõ là trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức, hay là Bồ Tát Thích Quảng Đức gì vị pháp thiêu thân. Chỉ cần chúng ta đánh mấy chữ vào, search vào là Thích Quảng Đức hay là Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thì chúng ta sẽ thấy ra cả. Chúng ta đọc về lịch sử, về đạo hạnh của ngài, về ngài vị pháp ra đi như thế nào. Đó, ngài tu theo Phật giáo Đại Thừa đấy các quý vị, chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật các quý vị. Đó. Vậy gần đây như là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở bên Trung Quốc, trước Lão Hòa Thượng Hải Hiền là Lão Hòa Thượng Hải Khánh. Đó, hai anh em niệm Phật đó, biết trước ngày giờ ra đi, cả hai người đều lưu lại nhục thân. Bây giờ cái ngôi chùa đó thì cả hai anh em đều giữ lưu lại nhục thân, giống như chùa Đậu chúng ta vậy. Hai anh em Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Thiền Sư Vũ Khắc Trường cũng là hai anh em xuất gia tu một chùa đó và đều lưu lại nhục thân. Tôi nghĩ là ngài Vũ Khắc Minh, ngài Vũ Khắc Trường của Việt Nam chúng ta chính là hóa thân của Bồ Tát đó. Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng ở trong kinh Pháp Hoa lắm, vì hai vị Bồ Tát này thường hay đi với nhau. Hai vị Bồ Tát này thường đi với nhau. Đấy, trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát, hai ngài đi đâu cũng đi với nhau. Các ngài thường đi với nhau để diễn cái vai diễn này, gọi là hoàn hảo nhất. Sau khi diễn xong các ngài thường là đốt thân mình, hoặc là lưu lại nhục thân của mình, như lưu lại toàn thể nhục thân của mình để làm biểu pháp cho chúng sinh nương tựa, phát khởi tín tâm, phát bồ đề tâm và tin sâu nhân quả, tu tập và chính pháp, ngõ hầu mong được sớm được giải thoát giác ngộ như các ngài vậy. Đó. Và hai anh em Lão Hòa Thượng Hải Khánh với Lão Hòa Thượng Hải Hiền chung nhau một sư phụ, chung nhau tu một chùa đó, và cũng lưu lại nhục thân như là hai vị Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu ở Hà Nội, Việt Nam chúng ta bây giờ. Tôi nghĩ là các ngài là một. Tôi nghĩ và tôi nghi và thậm chí không phải nghi mà tôi nghĩ các ngài là một. Các ngài thường cưỡi thuyền từ bản nguyện của mình để giáo hóa chúng sinh. À, chính là hai vị đại Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng. hai vị đại Bồ Tát này, các ngài thị hiện chính là ở cõi tỉnh Lưu Ly, ở phương đông của Đức Phật Dược Sư, giống như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí thị hiện ở cõi Tây Phương Cực Lạc, là hai vị đại đệ tử lớn của Đức Phật A Di Đà đó. Hay là giống như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, là hai vị đại Bồ Tát lớn này, là thị hiện ở cõi Sa Bà này để hộ trì chính pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, hai vị đại Bồ Tát đó cũng thị hiện ở cõi tỉnh Lưu Ly Tây Phương Cực Lạc thế giới để hộ trì chính pháp cho Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật, đồng thời cũng là trợ tuyên cho chính pháp của vô lượng hằng hà sa số các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới, trong đó có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Các ngài thị hiện như trong kinh Pháp Hoa nói đấy, các ngài trong vô số kiếp trước các ngài thị hiện để độ cho vua cha của mình là vua Diệu ở Trang Vương, vua Diệu Trang Nghiêm, vua Diệu Trang Nghiêm. Các ngài thị hiện là thần thông bay lên trên hư không, dưới mình hiện ra nước, trên mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra nước, hoặc biến nó đầy cả hư không, hoặc lại biến nó nhỏ vào trong lòng đất, hoặc đi dưới nước như đi trên mặt đất, rẽ đất ra như gì, như bơi dưới nước, vân vân. Chúng ta thấy hiện thần biến tướng như thế, khiến cho vua cha phát khởi tín tâm, rồi cả nhà cùng đến lễ bái dưới chân Đức Như Lai để được cúng dường Đức Phật đấy và nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cuối cùng vua Diệu Trang Nghiêm được Đức Phật đó thọ ký cho sau này sẽ được thành Phật. Và hai vị đại Bồ Tát lúc bấy giờ đó chính là Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng ở trong hội Pháp Hoa mà Đức Phật thuyết ở tại núi Linh Thiếu Sơn cách đây hơn 2.500 năm về trước vậy. Đó, chúng ta thấy các ngài hay tu với nhau trong cùng một chùa mà hay giống nhau như vậy. Tôi hay nghi mà không phải nghi mà tôi nghĩ có lẽ đấy chính là hóa thân của hai vị đại Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng. Các ngài cưỡi thuyền từ đi khắp nhân gian là để tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa độ sinh. Các ngài tu tập làm biểu pháp cho chúng sinh vậy. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta cái thời cách đây 300-400 năm về trước thì lúc đó Thiền Tông vẫn còn gì? Sau thời Phật giáo, thời nhà Trần thì Thiền Tông vẫn còn nhiều người tu thiền nhiều. Cho nên các ngài thì hiện là hai vị thiền sư. Những thời mạt pháp này chúng ta thấy tu thiền thì ít người được đắc định đắc đạo, cho nên hai vị đại lão hòa thượng Hải Hiền, Hải Khánh các ngài thì hiện là không biết chữ. Ngài Hải Khánh thì còn biết chữ, biết đọc, biết viết, nhưng ngài Hải Hiền thì hiện là không biết đọc, không biết viết, không biết một chữ nào luôn. Đến cái viết tên mình, viết pháp danh của mình là Thích Hải Hiền còn không biết viết, không biết đọc, không biết viết, chỉ biết một câu A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà đến cuối đời ngài biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại, ra đi đệ tử đem toàn thân của ngài để vào một trong cái chum ở Trung Quốc, người ta hay để vào trong cái chum, mình gọi là cái chum, là cái vại to đấy. Xong rồi để vào trong tháp, nhập tháp 3 năm sau mở ra hương thơm thoang thoảng tỏa khắp, và đặc biệt thân thể của ngài vẫn ngồi nguyên tư thế ngồi thiền theo tư thế kiết già, khi mà các đệ tử ấy gọi là tẩm liệm và nhập tháp nhục thân của ngài vậy, mà thậm chí tóc còn Còn này có thì có chỗ còn mọc dài ra một tí và móng tay hay móng chân nó còn dài ra nữa. Chúng ta thấy. Đó. Và bây giờ thì nhục thân của ngài được các đệ tử và tín đồ Phật tử và nhân dân thì họ sơn son thiếp vàng lại rồi, chứ không để như ngày xưa nữa. Cả hai vị Đại La Hòa Thượng Hải Hiền và Hải Khánh đều được các đệ tử và môn đồ Pháp Quyến và nhân dân họ sơn son thiếp vàng lại. Mình gọi là sơn son thiếp vàng, nó giống như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu của Hà Nội chúng ta bây giờ đó. Đó, cho nên nếu chúng ta mà nghe thấy một vị sư nào đó hoặc một Phật tử nào đó, một nhóm, thậm chí là một nhóm các vị sư hay một nhóm các Phật tử nào đó nói rằng là tu tịnh độ là không được giải thoát, tu tịnh độ là pháp môn gọi là Bà La Môn hóa Phật giáo, vân vân thế này nọ, tịnh độ là không được giải thoát, có thấy ai vãng sinh đâu, vân vân, chúng ta hãy chỉ cho họ này. Tìm đọc này. Vô số những bài viết, bài giảng, bài nói về Đại Lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Pháp Thiêu Thân, cụ chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Đấy, cụ biểu diễn cho chúng ta thấy. Không chỉ Phật giáo Việt Nam chúng ta, không chỉ người con người Việt Nam biết tới Hòa Thượng, biết tới Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, mà cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới thời gian đó cũng như bây giờ cũng còn nhiều người biết đến ngài, biết đến cái sự hy sinh để bảo vệ Phật pháp của ngài, bảo vệ những lẽ phải, bảo vệ chân lý để cho chúng sinh nương vào để tu tập của ngài. Đó. Đấy là con người Việt Nam chúng ta đấy, con người bằng xương bằng thịt đấy, một vị chân tu. Đó, rồi hãy bảo họ đi vào xem một vị Đại Lão Hòa Thượng mới viên tịch gần đây, lúc nãy thầy nói rồi đó, ở trong Đại Tòng Lâm đó. Đó, chúng ta thấy bậc chân tu không cứ là phải tu theo pháp môn nào mới giải thoát, tu theo pháp môn nào được giải thoát, tu theo Nguyên Thủy cũng được giải thoát, tu theo Nam Tông được giải thoát, tu theo gì Đại Thừa cũng được giải thoát, tu theo Thiền cũng được giải thoát, một tu theo gì Tịnh Độ hay tu theo pháp môn Trì Chú Mật Tông cũng được giải thoát các quý vị. Chúng ta đừng có bao giờ khởi cái tâm nghĩ rằng chỉ có pháp môn mình tu mới là nhất, mới là đúng, còn các pháp môn khác là sai. Nghĩ như thế là chúng ta hỏng rồi. Cho nên ai có duyên với pháp tu nào thì chúng ta cứ tán dương khen ngợi pháp tu đó thôi. Người tu theo Nam Tông, theo Nguyên Thủy Phật giáo thì cứ tán dương khen ngợi và khuyến hóa mọi người tu theo Nam Tông, theo Nguyên Thủy Phật giáo. Anh dẫn dắt được tín đồ Phật tử theo anh là tốt rồi, cho họ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện và biết thiền định là tốt rồi. Dạy cho họ biết giữ giới, biết quy tam bảo, biết giữ năm giới, bát quan ra trai giới, vân vân. À, như thế là tốt rồi. Họ có cái nhân lành, giữ năm giới, quy tam bảo và giữ năm giới, đời sau Đức Phật nói họ ít nhất họ được làm người. Họ biết bố thí, biết cúng dường, trai tăng cúng dường tam bảo và giúp đỡ người nghèo cùng khổ sở không nơi nương tựa, vân vân đó. Thì đời sau họ sinh ra nơi nào, đời đời kiếp kiếp đều gì? Đều sinh vào gia đình danh gia vọng tộc, của cải không thiếu, học hành đến nơi đến chốn. Sau khi ông bà cha mẹ lần lượt mất đi, người đó lại kế tục sự nghiệp của ông bà cha mẹ sinh ra, từ khi sinh ra cho đến lúc chết không bao giờ bị túng thiếu tiền tài của cải vàng bạc, không có túng thiếu bất cứ cái gì vậy. Lại sinh vào cái gia đình gọi là gia đình gia giáo, nền nếp từ trước đến sau đều là tốt đẹp nhiều hơn là xấu vậy. Đó. Đấy là chỉ cho những người họ biết quy tam bảo, biết bố thí phóng sinh tu phúc cúng dường, thì dấu sinh ra ở cõi người họ cũng được phúc báo lớn lao như thế vậy. Lại được gặp Phật pháp và tu tập tinh tiến dần dần thì họ cũng sẽ trở thành người xuất gia và được giác ngộ và giải thoát vậy. Cho nên các quý thầy tu theo Nam Tông, tu theo Nguyên Thủy Phật giáo, các quý thầy cứ cực lực mà hoằng pháp môn Nam Tông Nguyên Thủy của các thầy theo. Như thế là gì? Gọi là hoằng pháp và hộ pháp. Như thế gọi là đem ánh sáng của Phật Pháp để phá mê khai ngộ, giáo hóa cho chúng sinh. Chứ tội gì mình hoằng pháp của mình mà mình đi nói pháp của người khác là sai, pháp của người khác là không tốt, pháp của người khác là không phải là Phật giáo. Như thế là cũng không nên. Vậy nếu mà không phải là Phật giáo thì chúng ta thấy làm gì có các vị tổ sư từ xưa đến nay tu hành chứng đắc quả vị mà chúng ta thấy phàm phu nghĩ sao được. Ví dụ thầy nói thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, hai vị thiền sư, hai vị đại sư Hải Hiền, Hải Khánh, Lão Hòa Thượng ở Trung Quốc, hay là như Bồ Tát Thích Quảng Đức ở vị Pháp Thiêu Thân năm 1963 đó, chúng ta thấy đó. Rồi còn nhiều những tấm gương tự do tự tại vãng sinh, chúng ta cứ lên mạng mà xem, đứng ở vãng sinh rồi biết trước ngày giờ, đang mạnh khỏe biết trước ngày giờ thì sáng bảo các Phật tử là thế, ngày mai tôi đi mọi người đến thì Phật tử vẫn bình thường. Thấy mọi người đến Phật tử mày mới dọn dẹp nhà cửa xong mới bảo là thế đợi tôi đi tắm rửa, gần đến giờ ngọ rồi thì gần đến giờ tôi đi và tắm rửa xong ra lễ Phật là ba lễ, đi lên trên giường nằm rồi ra đi một cách nhẹ nhàng, đang mạnh khỏe không bệnh tật gì. Chúng ta thấy đấy, thầy cũng mới xem một cái clip hình như cũng chia sẻ một lần trong đạo tràng, ta chia sẻ một lần đấy. Đó, một nữ Phật tử ở bên Trung Quốc, Phật tử tu ở núi Đông Thiên Mục Sơn. Đấy, chúng ta thấy Đông Thiên Mục Sơn còn có người đứng ra đi, mấy vị đứng ra đi ở Đông Thiên Mục Sơn rồi, nam cư sĩ có, nữ cư sĩ có, đứng mà ra đi tự do tự tại, đứng mà vãng sinh. Các quý vị chúng ta thấy niệm Phật mà không phải là Phật pháp thì làm gì có gì? Cái chuyện này. Cho nên chúng ta thấy rằng người tu hành cốt ở gì, ở cái tâm này, buông xuống để tinh tiến mà tu tập theo pháp môn của mình đã chọn, phù hợp với căn cơ của mình. Mình thấy yêu thích thì mình cứ thế mà tu mà mình hoằng, sẽ không có được đi dẫm đạp, trà đạp lên các pháp môn khác để mình đi. Thế chúng ta biết một gia đình sinh ra, bố mẹ sinh ra được 4-5 người con chẳng hạn, thì mỗi người một tính một nết mà có ai giống ai đâu. Mình không thể bảo là mà nếu mình làm anh mình không thể bảo các em phải giống tính mình, không thể. Hoặc mình làm em mình không bảo các anh các chị phải giống tính mình, không thể. Chúng ta không thể bảo chúng ta làm cái gì các anh em của mình cũng phải làm theo mình y như thế, không thể. Thì mỗi người có một niềm đam mê, một sở thích. Ví dụ mình chọn nghề bác sĩ, không thể bảo các em mình tất cả đều phải là nghề bác sĩ, hoặc các anh mình không phải đều phải là nghề bác sĩ thì mới được, không. Mình thích nghề bác sĩ nhưng em mình là thích gì? Thích công an, thích quân đội, thích đi bộ đội, hay là thích đi vào ngành công an, cảnh sát để giữ gìn trật tự, hoặc là thích làm gì? Thích làm nhà bác sĩ, thích làm nhà bác học, thích làm khoa học, thích nghiên cứu chẳng hạn, vân vân. Hoặc là thích làm chính trị, hoặc là thậm chí là gì, có người thích đi tu chẳng hạn, đó. Miễn là họ là gì? Người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Họ không vi phạm pháp luật. Họ sống tốt với mọi người, hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà tổ tiên, hòa thuận với anh em, huynh đệ, kính trên nhường dưới với các cụ cao niên, với gì, các em nhỏ, hòa thuận với bạn bè đồng trang đồng lứa, hàng xóm láng giềng vân vân, đó là tốt rồi. Đó, cho nên chúng ta không thể đòi hỏi đây. Nếu chúng ta là nghề bác sĩ thì bảo ai cũng phải, trong nhà người ta cũng phải là nghề bác sĩ, không đi. Đấy, có người thích công an, người thích quân đội, có người thích gì làm nhà khoa học, thậm chí có người thích gì thích xuất gia đi tu, để cầu đạo giải thoát. Đó. Thì chúng ta không thể nói là người đi tu là cầu đạo giải thoát rồi là yếu đuối, là mê tín dị đoan vân vân, không thể. Hay không thể nói là người theo ngành công an, theo ngành quân đội bảo vệ tổ quốc là gì, là không cứu được người, vì chỉ có bác sĩ mới cứu được người. Không. Mỗi người có một cách cứu riêng. Vì xuất gia đi tu cũng có cách cứu người riêng, đúng không? Đã. Khuyên là chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy chức hành thiện, làm bậc thầy mô phạm cho nhân thiên noi theo, từ oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh đều làm bậc thầy mô phạm cho chư thiên và loài người noi theo, để bỏ ác làm lành, lấy chức hành thiện, tu tập chính pháp. Đó là gì? Đó là cứu mệnh cho chúng sinh. Đó là cứu gì? Cứu cả thân mạng, là cứu cả gì? Cứu cả tâm thức cho chúng sinh, hướng thiện cho chúng sinh, hướng chúng sinh đi vào con cái đường gì? Cái đường tu hành chân chính, đi vào con đường chính đạo mà. Đó. Cho nên không thể nói là người đi tu là không có lợi ích gì. Cũng không thể nói là người đi bộ đội, đi công an là, người làm khoa học là không lợi ích gì, vân vân. Hay là người làm giáo viên là không khoa học, không gì, không lợi ích gì, vân vân. Đó. Đấy, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Thì chúng ta thấy gì? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta có cái câu là rất là hay, mà chúng tôi rất là tâm đắc. Câu nói mà chúng tôi nhớ mãi từ khi chúng tôi còn đi học ở trung cấp, được Đức Pháp Chủ Ngài dạy câu này. Ngài nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chúng ta nhớ nhé, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chứ không phải là như một số các quý thầy nói nhầm đâu, thậm chí viết trên văn bản cũng viết nhầm. Viết là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp. Khác nhau hoàn toàn. Khác nhau một trời một vực các quý vị. Khi Hòa Thượng ngày xưa, Hòa Thượng giải thích cho chúng tôi, cụ nói là Phật pháp tại thế gian, tức là Phật pháp ở tại thế gian này. Bất ly thế gian giác, tức là không rời thế gian mà giác ngộ. Hòa Thượng giảng, vì sao? Vì Phật pháp mà rời thế gian mà giác ngộ, thì Phật giáo có đem lại lợi ích cho gì? Cho chúng sinh không? Cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại không? Chính vì vậy cho nên Phật giáo ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ được. Đây mới là cái gì? Điều quan trọng, điều thiết yếu và cái điều gì? Vi diệu nhất của Phật giáo chúng ta, của nhà Phật chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đối với người tu hành giác ngộ trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật ví gì? Ví như là những bông gì? Bông sen. Ở trong bùn nhơ mà mọc ra bông sen, chứ không phải là ở trong gì? Ở trong cái sân lát đá hoa sạch bóng mà mọc ra bông sen được. Cũng chẳng phải ở trên gì? Ở trên núi vàng, ở trên viên ngọc mà mọc ra bông sen được. Mà bông sen thật sự chúng ta thấy mọc ra từ nơi bùn nhơ. Câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có cái câu rất là hay: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng ta thấy câu đấy mới là câu gì? Câu kết, câu ăn điểm nhất, mà câu mà chuẩn nhất. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng ta thấy không? Đấy, bất ly thế gian giác là đó, đó là thế đấy. Chứ còn Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp á, là hỏng rồi các quý vị. À, Phật pháp tại thế gian không rời pháp của thế gian á, là hỏng rồi các quý vị. Vậy là pháp thế gian họ làm cái gì mình cũng đi làm theo cái đó. Họ lấy vợ lấy chồng, tăng ni cũng lấy vợ lấy chồng á, thì nguy rồi. Đấy, ngày xưa hòa thượng giảng chúng tôi, hòa thượng nói thế. Hòa thượng nói ở thế gian ơi, con trai lớn lấy vợ, con gái lớn gả chồng, mà tăng ni chúng ta bảo cũng đến tuổi rồi, 18 đôi 10 chúng ta thì thọ giới xong đi tu, ở trong chùa đi tu, chúng ta bảo rồi, thế tuổi đang trẻ khỏe như thế này cũng con tăng thì lấy vợ, ni thì lấy chồng, có thế là nguy rồi. Bảo Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, pháp của thế gian này, con trai có thể lấy vợ, con gái có thể lấy chồng, và pháp của gì? Tăng ni chúng ta không được làm như thế. Mặc dù chúng ta cũng là con người, bằng xương bằng thịt như nhau, chúng ta khi vừa mới đi tu thì cũng gì, cũng có ham muốn, cũng có tâm nguyện, cũng có lòng mong mỏi vân vân như nhau. Nhưng chúng ta hơn ở thế gian đó, là chúng ta đã phát nguyện đi vào con đường này khổ hạnh để cầu đạo. Vì phát nguyện vì gì? Vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo mà tu tập, vì chính bản thân mình, vì sự giác ngộ cho chính mình và cho tất cả chúng sinh gì mà phát nguyện sống một cuộc sống tiểu dục chi túc, cạo bỏ tóc râu, mặc áo pháp phục, trên thì khất cầu chư giáo pháp chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa quảng độ chúng sinh. Chúng ta làm sao mà Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp được, tức là không rời pháp thế gian. Bất Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian pháp được, bất ly thế gian pháp thế này, chúng ta không thể rời pháp của thế gian được. Tức thế gian họ làm gì chúng ta cũng phải làm như thế, gọi là Phật pháp tại thế gian. Bất ly thế gian pháp, chúng ta thấy sai mỗi một từ thôi nhé. Hòa thượng nói là giảng đúng là gì? Phật pháp tại thế gian thì hai bên hai vế đều như nhau rồi, đúng rồi. Bất ly thế gian giác, chẳng rời thế gian mà giác ngộ, khác hẳn là bất ly thế gian pháp, tức là chẳng rời được pháp của thế gian, nguy hiểm vô cùng. Vậy mà có những vị sư đi lên đọc hay là lên giảng nói cứ như thật Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, thậm chí viết vào cả văn bản luôn. Chúng tôi thấy là đấy là những cái sơ sót, gọi là sơ sót không phải là nhỏ, cái sơ sót ở đây là cực lớn vậy. Cho các Phật tử chúng ta phải học cho thấu đáo. Chúng ta muốn truyền kinh giảng đạo, muốn thuyết pháp giáo hóa độ sinh, chúng ta không được nhầm những cái cơ bản là trầm trọng như thế được. Đấy, chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn, chỉ một chữ thôi. Một là bất ly thế gian giác, một là bất ly thế gian pháp. Bất ly thế gian pháp tức là không rời được pháp của thế gian. Ý nghĩa là thế gian họ làm thế nào thì mình phải làm như thế, hoặc mình cũng được làm như thế. Thế là nguy rồi. Nhà Phật chúng ta trong kinh Đức Phật dạy, mình học Phật là đọc kinh là mình phải chuyển được kinh, chứ đừng để kinh chuyển mình. Mình đọc kinh tụng kinh mà để kinh chuyển mình là chúng ta sẽ đi vào con đường tà 100%. Chúng ta bị kinh chuyển là chúng ta sẽ bị đi vào đường tà. Tu càng tu lâu thì tâm chúng ta càng bất an, thậm chí là đi vào con đường ma mà chúng ta không biết được, đường quỷ mà chúng ta gì không biết được vậy. Cho nên là chúng ta học kinh Phật, tụng kinh Phật là phải chuyển được kinh. Chuyển kinh là sao? Tức là chúng ta không để cho lời dạy ở trong bộ kinh A, kinh B, kinh C nào đó làm cho chúng ta bị chấp trước, bị nghi ngờ. Ví dụ chúng ta chấp chỉ có kinh A Hàm mới là lời Phật nói, còn tất cả các kinh khác không phải. Cho nên chúng ta mới khởi ra cái tâm gọi là nghi ngờ người khác, nghi ngờ pháp môn tu của các bậc tôn túc khác, của các tín đồ khác đang ở trong Phật môn của chúng ta. Đáng lẽ chúng ta là anh em một nhà, nhưng lại đi nghi ngờ nhau, là vì vậy mà biến anh em trong một nhà này thành kẻ thù. Cho nên trong kinh Đức Phật nói như trùng sư tử nhục là như thế. Ý Đức Phật nói giáo pháp của Đức Phật tà ma ngoại đạo bên ngoài không thể phá được, mà chỉ có những người trong đạo với nhau mới phá được. Những tăng ni với tăng ni, Phật tử với tăng ni, hoặc tăng ni Phật tử mới phá được vậy. Chứ còn ngoại đạo tà ma yêu nghiệt chư sư, kể cả thiên ma ba tuần cũng không thể tự phá pháp của Phật được. Mà chính do tăng ni, do những Phật tử chúng ta phá pháp của Phật. Đấy, chúng ta nghi ngờ nhau, chúng ta nói xấu nhau, đó chính là phá pháp của Phật rồi. Đó. Đại thừa cũng là Phật, là đệ tử của Phật, là lời Phật nói ra. Những người tu theo là đệ tử của Phật. Mà tiểu thừa cũng thế, những lời dạy ở trong kinh cũng là từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Những người xuất gia cũng là đệ tử của Đức Phật. Đó. Chúng ta phải hiểu được sâu sắc cái điều đó. Đó chính là gì? Phật pháp thải thế gian, bất ly thế gian giác vậy. Chúng ta hiểu được một cách rõ ràng, một cách minh bạch, một cách không nhầm lẫn, thì chúng ta sẽ như là mặt trời mọc lên xua tan những đám mây đen để đem lại ánh sáng cho thế gian vậy. Chúng ta có trí tuệ nhận biết được các pháp như thế. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác á, thì đó chính là gì? Là chúng ta đem được ánh sáng của Đức Như Lai để truyền bá dạy dỗ cho vô lượng chúng sinh tu tập cùng được lợi ích an vui và giải thoát vậy. Đó. Rồi Đức Phật nói như một đài gương dính bụi bẩn lâu ngày, nay đem lau sạch sẽ, gương kia phản chiếu lại, muôn vật được rõ ràng hiện ra ngay trước mắt. Đức Phật nói đây ví gì? Ví là trí tuệ của chúng ta. Nói đúng hơn là Phật tính ở trong mỗi chúng sinh, trong đó có cả con người chúng ta và tất cả các loại chúng hữu tình nữa, đều như nhau cả. Tự tính của chúng sinh đều có thể giác ngộ như nhau. Trong mỗi chúng sinh đều có tự tính thanh tịnh như nhau, cho nên đều có thể giác ngộ như nhau. Nhưng giác ngộ được hay không thì lại là một vấn đề khác, do chúng sinh ấy. Mà đây Đức Phật nói lại ví chứ gì? Như đài gương sáng. Đài gương ở đây là chỉ cho Phật tính ở trong tất cả mỗi mỗi chúng sinh, không chỉ con người chúng ta đâu, mà tất cả các loại hữu tình đều có vậy. Thì đài gương sáng ở đây ví cho Phật tính. Dính bụi bẩn lâu ngày ở đây là ví cho gì? Ví cho tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và gì? Những sự chấp trược vậy. Nay chúng ta thì đem lau sạch sẽ cái bụi ở trên mặt gương đi, tức là chúng ta lấy giới định tuệ để tu, lấy việc tụng kinh trì chú, ngồi thiền niệm Phật để tu, lấy việc nghe pháp, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc để tu. Đấy chính là chúng ta đang lau cái phần bụi bẩn tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, bám chặt vào ở cái phía ngoài mặt gương. Mà mặt gương đây này chính là mặt gương gì? Gương tâm địa, mặt gương tự tính, mặt gương Phật tính của chúng ta. Chúng ta lau sạch những cái sự bám bẩn bên ngoài đi thì gương kia liền phản chiếu. Khi không còn bụi nữa thì cái tự tính của gương này là phản chiếu, là chiếu sáng. Tất cả mọi vật đi qua trên phía trước cái mặt gương thì nó đều phản chiếu như thật vậy. Một trên một, trăm trên trăm, nghìn trên nghìn vậy. Kiểu thế. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, là như thế các quý vị. Đó. Cho nên ở đây chúng ta lau sạch những cái gương Phật tính, tự tính của chúng ta đi, lau sạch hết những cái bụi bẩn, tham sân si vân vân ở bên ngoài đi, thì cái gương tự tính kia liền là hiển lộ và chiếu soi được tất cả muôn vật một cái rõ ràng. Muôn vật ở đây này chính là gì? Chỉ cho pháp đấy. Chúng ta ngộ được gì? Tất cả các pháp vốn là không, vô tướng, vô tác, vô nguyện vậy. Tự tại ở trong các pháp, làm chủ các pháp vậy. Mình ở đây gọi là chuyển kinh. Chứ còn chúng ta học Phật là bị kinh chuyển là chúng ta học. Đây là chúng ta như vậy là chuyển kinh. À, thì khi đó tự tính của chúng ta hiển lộ rõ ràng ra ở ngay trước mắt như là mặt trời trên hư không vậy. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp, Di Lặc ông nên biết ở về đời ác sau phải khuyên răn tất cả đại chúng trời người rằng người có chí nên tu cầu sinh về cực lạc, hết thảy mọi đau khổ, hết sạch mọi đau khổ. Chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy, đồng thời đây cũng có thể nói là phó chúc cho ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài bảo rằng ở về đời ác sau, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi là về đời sau, càng về sau càng ác các quý vị. Bây giờ chúng ta là ở vào khoảng 500 đầu của thời mạt pháp. Chúng ta biết là trong kinh Đức Phật nói giáo pháp của ngài có 10.000, 12.000 năm. 1.000 năm đầu tiên là chính pháp, 1.000 năm đầu tiên là thời kỳ chính pháp, 1.000 năm kế tiếp theo là thời kỳ tượng pháp, và 10.000 năm kế theo nữa là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp thì chúng sinh cang cường khó độ, ngoại đạo tà kiến nổi lên đầy rẫy khắp nơi, chúng sinh vì lòng tham mà giết hại lẫn nhau không chớp mắt, thậm chí là nghiên cứu và tìm tòi ra đủ các loại vũ khí sinh học, hóa học, rồi hạt nhân vân vân để tiêu diệt lẫn nhau không một chút thương tiếc. Và bây giờ thế giới chúng ta thì đang chịu cái khổ đấy đấy. Đó, cho nên là chúng ta thấy thời mạt pháp con người vì lòng tham mà nhắm mắt nhắm mũi làm tất cả những việc ác, vì họ không tin vào nhân quả, không tin vào lời Phật dạy, họ chỉ tin vào quyền lực, tin vào gì? Đô la, tin vào vàng bạc kim cương, tin vào một lời nói trăm ngàn vạn ức người phải cúi đầu răm rắp vâng theo, gọi là quyền lực đó các quý vị. Đó, tin vào cái đó, tin vào súng ống đạn dược, tin vào tên lửa máy bay tàng hình tàu sân bay, tin vào các loại vũ khí tối tân, thậm chí là những vũ khí gì, vũ khí hủy diệt hàng loạt như là bom nguyên tử, thậm chí là cả các loại vũ khí sinh học khủng khiếp nữa các quý vị. Đó, chúng ta thấy thế giới càng ngày càng động loạn. Đây gọi là thời mạt pháp. Người tin tam bảo thì ít, tin nhân quả cũng càng ít hơn. Và người biết tu tập theo Phật pháp một cách chân chính thì lại càng ít hơn nữa. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài biết rõ cái điều đó, ngài mới khuyên Bồ Tát Di Lặc này ở về đời ác sau này ông phải khuyên răn tất cả đại chúng trời người rằng, không chỉ khuyên quái người đâu mà khuyên cả gì? Chúng chư thiên ở trên quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa đó. À, ngài Di Lặc Bồ Tát ngài tuy ở nội viện cung trời đấu xuất, nhưng mà ngài có thể gì? Ngài có thể phân thân hoặc dùng đại thần lực thần thông của mình để đi khắp các quái trời dục giới, sắc giới, thậm chí là vô sắc giới, trên quái trời cao nhất là quái trời phi tưởng xứ nữa. Mà ngài cũng có thể dùng đại thần lực của mình để đi khắp 10 phương thế giới để phân thân vô số biến khắp 10 phương để hộ trì chính pháp của các đức Phật ở khắp 10 phương nữa. Thì không phải là ngài chỉ có dùng mỗi một thân ở nội viện cung trời đấu xuất đã các quý vị nhé. Đấy, nói thêm như thế để chúng ta biết. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca ngài bảo là ông nên khuyên tất cả các đại chúng ở trời người rằng người có trí nên tu, tức là người có trí tuệ á thì phải nên tu. Tu cái gì? Nguyện sinh về cực lạc. À, để hết sạch mọi gì? Mọi đau khổ. Chúng ta thấy đây chính là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni căn dặn với Đại Bồ Tát Di Lặc, là vị giáo chủ kế tiếp thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta trên 56 vạn năm nữa, theo trong kinh Di Lặc Thượng Sinh. Thì trên 56 vạn năm nữa Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh thành Phật ở tại cội Long Hoa, hiệu là Long Hoa Di Lặc Tôn Phật. Đó. Hay là Long Hoa Di Lặc Vương Phật vân vân. Bây giờ ngài mới đang ở trong địa vị nhất sinh Bổ Sứ Bồ Tát mà thôi. Đó, Đức Phật dạy rằng người có trí nên tu, nguyện sinh về cực lạc, hết sạch mọi khổ đau. Đó, chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên Đức Phật lại thuyết kinh Vô Lượng Thọ để phó chúc cho Di Lặc Bồ Tát, khuyên Bồ Tát Di Lặc là bảo Bồ Tát Di Lặc đời ác sau này ông phải khuyên tất cả chúng trời người là người có trí nên tu để cầu sinh về cực lạc, để hết sạch mọi đau khổ vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp là chớ ham đắm năm dục. Bảo Bồ Tát Di Lặc là ông sau này phải khuyên chúng sinh ở trong thời mạt pháp là chớ ham đắm năm dục. Năm dục ở đây là gì? Là tài sắc danh thực tùy, hay còn gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp vậy. Gọi là trong ngũ dục, trong tiếng Hán gọi là ngũ dục, ở đây dịch tiếng Việt chúng ta gọi là năm dục. Đó đây là tài sắc danh thực thùy. Tài tức là tiền tài, là của cái. Sắc tức là sắc đẹp, nam thích sắc của nữ, nữ thích sắc của nam, hoặc nhân đến thích cho mặc những đồ xanh vàng đỏ trắng tím hồng vân vân đó. Tức là màu sắc, rồi màu sắc. Danh là tiếng khen, là địa vị, là danh vọng, là cái ghế mà biết bao con người tranh nhau với cái ghế đó ngày xưa gọi là ghế của ông gì, ông vua, gọi là long sàng, tranh nhau làm vua. Nhưng bây giờ thì tranh nhau làm gì, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch vân vân. Cái ghế đó vì sao mà tranh nhau? Vì cái ghế đó là cái ghế quyền lực. Hô một câu thì trăm ngàn vạn ức người, thậm chí là tất cả con người ở trong quốc gia đó thì đều răm rắp làm theo. Chúng ta thấy chúng ta nếu không có cái ghế đó, chúng ta cái hô hào mỏi cổ đi chăng nữa, chả ai người ta thèm đả động gì, chả ai người ta nghe. Nhưng ngồi được vào cái ghế đó, cái ghế tổng thống đó, thì nói một câu thôi cả thế giới chấn động. Ví dụ bây giờ tổng thống Mỹ chẳng hạn, ông ấy nói một câu gì đó, ví dụ cả thế giới, báo chí cả thế giới viết mấy ngày vẫn chưa hết, thậm chí viết cả tháng vẫn chưa hết. Ông chỉ nói một câu thôi, một lời phát biểu ngắn của ông chỉ trong vòng có khi vài giây thôi, cả thế giới sôi sục lên để bàn tán, không biết bao nhiêu giấy mực vẫn là chưa hết. Một quyết định đưa ra đúng đắn thì đem lại lợi ích hòa bình cho vô số chúng sinh ở trên cõi thế này. Nhưng cũng như một lời nói, một hành động, một phán quyết có thể đem đến chiến tranh, loạn lạc cho không biết bao nhiêu chúng sinh phải chịu khổ đau. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy cái ghế nó quan trọng như thế cơ mà, quyền lực như vậy cơ mà. Quyền lực không chỉ ở trong một quốc gia mà quyền lực để xuyên nữa thế giới như thế cơ mà. Đấy, quyền lực của những nước lớn, ví dụ như bây giờ như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga, hay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Trung Quốc, là những nước lớn, ba nước lớn nhất, mạnh nhất thế giới bây giờ, kể cả về kinh tế và đặc biệt là về tiềm lực chính trị, quân sự, chúng ta thấy cái ghế nó khủng khiếp lắm. Quyền lực cái ghế nó khủng khiếp lắm các quý vị. Rồi nhỏ hơn như là các vị tổng thống, các vị thủ tướng, tổng bí thư hay chủ tịch nước, các quốc gia nhỏ hơn. Tuy là nhỏ gì, nhưng mà tiếng nói cũng không phải vừa vậy. Không phải vừa đâu các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây, ở thế gian chúng ta tài sắc danh, đấy thì cái danh đấy, đấy chính là danh đấy. Thực về thực tức là ăn uống. Ai cũng thích ăn ngon. Hãy không biết ra mạng sống chúng sinh để tầm bổ cho cái thân thể của mình. Trong khi đó Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nhưng chúng ta vì tầm bổ cái thân mạng của mình, vì ăn cho sướng cái gì, cái khẩu nghiệp của cái khẩu của mình, cái lưỡi của mình, chúng ta sẵn sàng tạo vô lượng vô biên tội lỗi, sát sinh hại vật không biết là bao nhiêu mà kể. Đó, mà trong kinh Đức Phật nói có khi chính những con vật mà chúng ta hại, chúng ta giết là ông bà cha mẹ, là vợ con á, thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở đời trước kiếp trước đó các quý vị. Cái này ở trong Phật giáo cũng có nhiều câu chuyện như vậy rồi. Chúng ta đặc biệt xem câu chuyện của ngài Tế Điên Hòa Thượng thấy có chuyện này. Đó. Rồi xem câu chuyện của chúng ta đọc trong Văn Sao của ngài Ấn Quang Đại Sư cũng thấy câu chuyện này. Nghe ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng ở trong chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm giảng giải cũng có những câu chuyện đó. Cho nên nhân quả luân hồi vay trả, trả vay đáp đổi cho nhau. Kiếp này làm súc sinh, kiếp sau họ lại có thể lại làm người. Kiếp này chúng ta làm người, có khi kiếp sau lại phải làm chúng sinh để trả nợ mạng gì cho họ. Cứ như thế, vay trả, trả vay đáp đổi cho nhau vô cùng và vô tận ở trong gì? Luân hồi lục đạo, đặc biệt là trong gì? Ba đường, ba bốn đường ác vậy. Đó. Ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi người chúng ta. Rồi cõi Atula cũng không phải là thiện lắm đâu nhé, gọi là có thiện thôi chứ không phải là thiện thuần thiện. Cõi chư thiên mới gọi là thiện, nhưng cũng chưa phải là thuần thiện. Có thiện nhưng chưa phải là gì, là thuần tịnh. Có thiện nhưng chưa phải tịnh hẳn hoàn toàn. Có thiện nhưng chưa phải tịnh hoàn toàn. Các cõi chư thiên gọi là thiện nhưng chưa phải là tịnh hoàn toàn, vì họ còn có sinh tử luân hồi, vẫn còn có thọ mạng bằng 500 năm, bằng 1.000 năm, bằng 3.000 năm, bằng 4.000 năm, bằng 5.000 năm, bằng 6.000 năm của 6 quái trời dục giới. Mỗi ngày một đêm bằng 50 năm, bằng 100 năm, bằng 300 năm, bằng 400 năm, bằng 500 năm, bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta. Tùy theo tầng bậc của các quái trời dục giới ấy. Đó. Nhưng chúng ta thấy vẫn thấy có thọ mạng. Anh còn có thọ mạng, anh hưởng hết thọ mạng, anh đi đâu đây? Có thể anh đi lên, có thể anh đi ngang, hoặc thậm chí là gì? Anh đi xuống, mà thậm chí là về xuống thì xuống trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Chứ không phải anh làm trời được làm trời mãi, anh làm người được làm người mãi, anh làm gì súc sinh là làm súc sinh mãi, không có cái chuyện đó. Nhân quả tuần hoàn mà các quý vị, tùy theo nhân nào mà thọ quả đó. Đấy, nhân quả đây không phải Đức Phật làm ra, mà lên Đức Phật thì ngày sau khi thành đạo, người nhìn thấy rõ gì cái vòng quay á của nhân quả nói như thế, và Đức Phật nói ra cho chúng ta biết để chúng ta đi, chúng ta tránh ác làm lành, lấy những hành thiện để tu tập chính pháp để cầu được giải thoát giác ngộ mà thôi. Cho nên đây chúng ta thấy Đức Phật đã dạy chúng ta chớ ham đắm năm dục, tức là tài sắc danh thực thùy, thùy tức là ngủ nghỉ, thực tức là ăn uống, sát hại sinh mạng của vô số chúng sinh mà ăn uống. Thùy tức là ngủ nghỉ, chúng ta chỉ ham ngủ thôi, ngủ quên khóa lễ buổi sáng, ngủ bỏ khóa lễ buổi tối, tức là gì, vừa mặt trời vừa xuống khỏi núi ăn tối xong một cái là trèo giường đi ngủ rồi, bỏ mất khóa lễ tụng kinh niệm Phật buổi tối, đúng không? Đó, rồi sáng thì ngủ đến gì, đến mặt trời mọc lên qua đầu sào vẫn chưa muốn dậy, tức là gì? 6 rưỡi 7 giờ sáng, thậm chí 8 giờ sáng vẫn chưa muốn dậy. Bỏ bê thời khóa tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú bái sám vào gì? Vào buổi sáng. Cho nên chúng ta thấy người xuất gia ở trong cửa Phật, chân chính Đức Phật chế định là không có cho ngủ nhiều. Tối thì như bây giờ, giờ như bây giờ Việt Nam chúng ta thường là phải 11 giờ mới được đi ngủ. 11 đến 12 giờ mới được đi ngủ. Sáng 3 rưỡi phải dậy rồi các quý vị. Đấy, không biết là những chùa khác, những thiền viện khác, ở những cái đạo tràng khác như thế nào. Nhưng đạo tràng chúng ta đây là tăng ni này, 11 giờ mới được đi ngủ. Ai mà học thêm đến 12 giờ thì 12 giờ mới đi ngủ. Nhưng dậy sáng là cứ 3 rưỡi là phải dậy, trừ những trường hợp hôm nào đau yếu. Người nào đau yếu, bệnh tật thì mới được ngủ đến đến sáng thôi. Đó chỉ trường hợp đặc biệt. Còn là cứ 3 rưỡi này là tiếng chuông báo thức. Đại chúng dậy đánh răng rửa mặt xong 4 giờ lên khóa lễ sáng. Đó. Chúng ta thấy một ngày ngủ mấy tiếng. Nếu mà 12 tiếng, 12 giờ đêm mới đi ngủ thì đến 1, 2, 3 được ngủ 3 tiếng rưỡi. Và được khoảng 1 tiếng nghỉ trưa ăn xong, 12 giờ dọn dẹp xong 12 rưỡi, nghỉ đến 2 giờ dậy nữa. Một tiếng nữa thôi, một ngày một đêm. Tăng ni ở trong đạo tràng chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên chúng ta, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta bây giờ một ngày một đêm chỉ được ngủ tối đa là 4 tiếng rưỡi mà thôi. Ngủ tối đa là 4 tiếng rưỡi. Đêm thì 3 tiếng rưỡi, còn ngày thì 1 tiếng. Thế là 4 tiếng rưỡi. Thầy cứ cho là vị nào mà đi ngủ từ 11 giờ 11 rưỡi thì thêm được tiếng nữa là 5 tiếng. Thế thôi. Ngủ thế thôi, còn lại dành thời gian để học để tu. Để học để tu. Còn nơi khác thì không biết, nhưng nơi đây thì thế đấy. Phải thế. Ở với chúng ấy, đôi khi thì nó có cái lợi, mình muốn ngủ nướng không ngủ được, còn có huynh đệ anh em đầy ra là còn có thầy tổ nữa. Ngủ một ngày thì có thể được, giả ốm một hai ngày thì có thể được, giả ốm suốt triền miên thì không thể được rồi. Cái kim ở trong ngày, ở trong bọc lâu ngày nó cũng phải lòi ra cơ mà. Làm sao mình giấu anh em huynh đệ được, làm sao giấu thầy được. Anh em huynh đệ có thể không dám nói gì, những sư phụ mà biết, thầy mà biết thì thầy lên thì vọt cho một trận. Đó. Thỉnh thoảng thầy cũng phải đi đấy. Đi vòng mà lên thì anh nào mà vẫn còn ngủ nướng thì vụt cho một trận. Không phải ốm đau mà ngủ nướng vụt cho một trận. Nói với các quý vị đấy, thầy thỉnh thoảng cũng phải quân phiệt như thế. Các cụ ngày xưa nói thương thì cho roi cho vọt, đúng không? Ghét thì cho ngọt cho bùi. Ghét thì kệ xác chứ mà. Chúng mày tu được hay không tu được, tao không quan tâm, kiểu thế. Tu được cho mày, tu gì cho tao, kiểu thế. Đấy, đấy là ghét, không nói nữa, kệ. Nhưng còn thương thì vẫn còn mắng, vẫn còn chửi, vẫn còn dạy, thậm chí là vẫn gì, vọt cho mấy cái. Đó là vẫn còn thương, vẫn còn nghĩ là bỏ cha, bỏ mẹ. Thầy vẫn còn nghĩ đến đệ tử là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, lục thân, quyến thuộc mà xuất ra tu đạo. Trai không lấy vợ, trai không, gái không gả chồng. Xuất gia tu đạo để làm gì? Để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Nhưng mà ở trong chùa một thời gian lâu ngày rồi, quên cái bản nguyện xuất gia tu hành thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai của mình rồi, cho nên gì? Để con ma ngủ nó gì? Nó làm chủ. Con ma ngủ nó chuyển mình, nó làm chủ mình, nó sai xử mình, sai khiến mình. Đến giờ nghe chuông báo thức nhưng mà con ma ngủ nó gì, nó cứ dìm chặt xuống dưới chiếu ấy. Nó bịt mắt lại ấy. Dìm chặt chúng ta xuống chiếu ấy, chúng ta không thể dậy được. Đấy. Một vài lần như thế thì thành quen. Nếu mà thầy tổ mà không nói gì thì thôi thì coi như là bỏ khóa lễ luôn. Cho nên ở với chúng nó có cái lợi như thế. Còn có chúng, còn có thầy có tổ, lúc giải đãi biếng lười thì còn có chúng, mà còn có gì, đặc biệt là còn có thầy có tổ, thầy sạc cho một trận, thậm chí để vụt cho mấy cái, để cảnh tỉnh, để sách tiến cho. Đây là trong nhà thiền chúng ta cũng phải có những biện pháp như thế. Các vị xem những vị thiền sinh ở bên Nhật, họ ngồi thiền mà xem ngủ gật một cái là bị đánh. Cả một cái thiền bản dài khoảng độ tầm mét hoặc mét hai, bản to vào khoảng ba ngón tay này, tức là khoảng 5 đến 7 phân, họ làm mỏng mỏng đó, đó là nếu ngủ gật là cái vị giám thiền á, thế cái thầy phụ trách mà đi giám thiền á, hướng dẫn á cho mọi người, ai ngồi không thẳng lưng á thì chỉ sửa lại, hoặc ai ngủ gật á thì đấy, ngủ gật một cái này đến là lấy cái thiền bản này gõ vào trên vai, cái vị thiền sinh đó biết rồi liền là chắp tay vào gì là cúi xuống, và cái vị giám thiền đây vụt cho vào vai này, vai trái hoặc vai phải này, vụt mạnh, vụt đến đét đi, vụt phát ra tiếng to chứ không phải không, vụt mà chúng ta cảm giác như là không thương tiếc một chút nào ấy. Đấy, đấy là đánh ở đấy không phải là ghét đâu các quý vị, mà đấy chính là cảnh tỉnh, là giác ngộ, là sách tiến gì cho người tu chúng ta. Đó, cho nên đây cũng nói thêm như vậy, đấy chính là chớ ham đắm năm dục, sẽ nói sơ qua như vậy, chớ coi thường ở kinh điển, tức là đối với tất cả các kinh điển dù tiểu thừa hay đại thừa chúng ta đều phải cung kính, phải tôn trọng. Bộ kinh lớn hay kinh nhỏ, kinh lớn như là Niết Bàn, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã vân vân, kinh nhỏ như là kinh Bát Đại Nhân Giác thôi, rất ngắn rất nhỏ thôi, có 8 bài kệ thôi, nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn, được ngày An Thế Cao rút ra ở trong các kinh mà dạo này buổi sáng thầy đang dạy cho các sư ở trong chúng đó, nhỏ như thế thôi, chúng ta cũng không được gì, cũng không được coi thường cho kinh đó là tiểu thừa hay kinh đó là ít chữ vân vân. Tiểu thừa hay là ít chữ, không nhiều chữ, không như những bộ kinh lớn đi chăng nữa, thì cũng là những lời từ kim khẩu Đức Phật dạy ra, hoặc là chư Bồ Tát, Thánh Tăng, chư Thiên gì nói ra đã được chư Phật, Đức Phật ấn chứng cho vân vân, hoặc là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đi thì các vị nói ra đó phải là những vị tu hành chứng đắc thánh quả, như là Lục Tổ Huệ Năng nói ra kinh Pháp Bảo Đà, như là Từ Vân Sám Chủ soạn ra bộ Sám Nguyện Tịnh Độ, hay là như là kinh gì, kinh Thủy Sám của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, hay là kinh gì, kinh Lương Hoàng Sám, vân vân. Đó, chúng ta thấy cho nên đó, chớ được coi thường kinh điển là như thế, vì kinh điển là những lời của những bậc đã giác ngộ hoàn toàn như chư Phật Bồ Tát các ngài thuyết ra để làm phương tiện giáo hóa dẫn dắt cho chúng sinh mê mờ chúng ta tu tập theo vậy. Chớ khinh khi đại thừa, chớ bỏ tụng ở giới kinh, chớ xa rời chính pháp, chớ bỏ tu nguyện lớn. Ở đây Đức Phật nói rõ luôn là chớ khinh khi đại thừa, có nghĩa đừng có mình nghĩ là mình học theo tiểu thừa, học theo kinh Nguyên Thủy, kinh Nikaya là mình coi là khinh kinh điển đại thừa là không phải kinh của Phật, là kinh Bà La Môn, rồi là kinh gì, kinh của Phật giáo Trung Quốc hay là Phật giáo Việt Nam vân vân chẳng hạn, đấy kiểu thế. Chớ coi khinh đại thừa. Đại thừa chỉ cho giáo pháp, các bộ kinh của Phật giáo Bắc Tông chúng ta, Phật giáo đại thừa chúng ta đó. Chớ bỏ tụng giới kinh, đây là nói là giới kinh ở đây như Phật tử tại gia thì 5 giới chẳng hạn, xuất gia thì 10 giới, 250 giới và 348 giới của Tỳ Kheo Ni, 250 giới của Tỳ Kheo Tăng, 10 giới của Sa-di-sa-di-ni vân vân, 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia vân vân. Đó, đấy thì nên đọc tụng nửa tháng tụng một lần vậy. Chớ xa rời chính pháp, chớ bỏ nguyện, chớ bỏ tu nguyện lớn, tức là chớ quay lưng lại với chính pháp của Phật, cho dù là đó là pháp tiểu thừa hay pháp đại thừa, miễn là chính pháp của Phật, con đường mà Đức Phật đã đi, đã giác ngộ, đã giải thoát, ngài vì lòng thương tưởng bi mẫn với tất cả chúng sinh ở thế gian cũng như chúng chư thiên ở trên ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà tuyên thuyết, mà giáo hóa, mà cứu độ vậy. Cho nên chúng ta chớ xa rời chính pháp, chớ đi theo con đường tà pháp. Ví dụ như một thời gian qua có những người Phật tử trong đạo tràng đang tu tập, thế thì nghe người ta bảo đi tu thì học theo pháp Luân Công được khai mở trí tuệ, được giải thoát, rồi được mạnh khỏe vân vân, được tài lộc đủ các thứ, hay là tu theo đạo Chúa Trời chẳng hạn thì được gì? Được Chúa là cứu rỗi, hay là tu theo cái ông Trần Tâm chẳng hạn. Mấy năm trước trong đạo tràng chúng ta cũng có một số người bỏ tu, bỏ học Phật pháp để đi chạy theo tu theo ông Trần Tâm, hay là hơn chục năm trước thì tu theo gì bà Thanh Hải Vô Thượng Sư vân vân. Đấy đều là những tà đạo, những tà ma ngoại đạo yêu nghiệt để chi sư. Nó hiện ra ở thế gian này để nó lôi kéo, nó phỉ báng Phật pháp chân chính của chúng ta, và nó lôi kéo những tín đồ Phật tử chân chính của chúng ta bỏ đạo để chạy theo nó vậy. Cái này là có. Chúng ta không có trí tuệ là chúng ta xa rời chính pháp đó. Chúng ta bỏ nguyện, bỏ tu nguyện lớn để thành nguyện lớn ở đây chính là tu thành Phật đó. Chúng ta phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện, độ phiền não vô tận thể nguyện, đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện, học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, mà các quý vị, đó chính là tu gì? Tu nguyện lớn. Tu để thành Phật đó, tu nguyện lớn. Nay vì một nhân duyên nào đó hay vì một lý do đó chúng ta bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ tam bảo, bỏ tụng kinh niệm Phật đó, chỉ chú ngồi thiền đó để tu theo các đạo khác đó, gọi là xa rời với chính pháp vậy. Quay lưng với chính pháp của Đức Phật rồi. Mà quay lưng với chính pháp thì chúng ta chỉ có gì? Đi vào đường tà mà thôi. Đó. Cái này bây giờ nhiều lắm các quý vị. Thậm chí tăng ni xuất gia còn có những người lầm đường lạc lối như vậy. Ví dụ hôm qua trong bài giảng, Vấn Đáp hôm qua có một Phật tử hỏi rằng ốm đau đi ra chùa, sư lại bảo gì? Sư lại bảo phải hầu đồng mở phủ đi. Và sư đi làm lễ trình đồng mở phủ cho gì? Vẫn không khỏi. Ốm đau bệnh tật vẫn không khỏi mà còn càng ngày càng nặng hơn. Gặp vào ông thầy cúng phù thủy, ông thầy lại yểm thêm cho âm binh vào trong người của cái vị mẹ của Phật tử hỏi câu hỏi hôm qua nữa, là càng khổ thêm nữa. Đấy, chúng ta thấy gọi là khổ chồng thêm khổ. Đã không gặp được Phật pháp chân chính rồi lại còn gặp được cái thầy tà nữa mới đau chứ. Đấy. Tà đây không phải ông thầy tà ở ngoài đời mà gặp các thầy tà là những vị xuất gia trong chùa mới đau chứ. Sư đi khuyên Phật tử là trình đồng mở phủ, đấy là tà gì nữa, ác còn gì nữa, đây gọi là ác tăng chứ không phải là sư tăng mà gọi là ác tăng. Những kẻ gọi là mượn danh cửa Phật để làm những cái việc trái với giáo lý, những lời dạy của Đức Phật. Người ngoài đời, những người thầy đồng bóng, phù thủy họ dạy cái việc đó là kệ họ, nó có theo Phật đâu. Nhưng còn chúng ta theo Phật là người xuất gia mà đi dạy Phật tử làm như thế là không được. Người xuất gia phải dạy Phật tử là phải quy tam bảo, phải giữ gìn ở năm giới, hoặc cả tu bát quan trai giới. Mà phải gì? Ăn chay trường hoặc ăn chay theo ngày để nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình. Phải chăm tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, vân vân. Thế đó mới gọi là sư chứ. Sư có nghĩa là thầy mà, chứ sư có nghĩa là thầy. Thầy ở đây có rất nhiều nghĩa, nhưng như gom là thầy. Thầy ở đây là thầy của chư thiên và loài người, thầy của muôn loài chúng sinh. Mà đối tượng ở đây chúng ta đặc biệt là loài người. Mà chúng ta lại hướng dẫn cho gì? Tín đồ Phật tử chúng ta từ mê vào chỗ mê, từ tối vào chỗ tối, như thế là nguy hiểm rồi. Đấy, đúng không? Đó, cho nên các Phật tử chúng ta cẩn thận. Chúng ta nếu mà gặp bất cứ một vị sư nào khuyên chúng ta trình đồng mở phủ, hay xem bói, xem toán vân vân, thôi bye bye, đừng có đến cái ngôi chùa đó nữa. Chúng ta đi tìm các thầy khác để mà học đạo xa hơn một chút cũng ráng lên mà đi mà tìm. Không có phí thì một kiếp người đó các quý vị. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang hộ pháp cho các thầy, đang hộ pháp cho chùa. Nhưng thực tế thì chúng ta đang đi vào con đường tà, từ tối vào chỗ tối. Chúng ta đã không biết gì đâu mà từ tối. Chúng ta không biết gì về tam bảo, không biết gì về Phật pháp, không biết gì về nhân quả một cách minh bạch, tường tận, chân chính. Đó là chúng ta đang ở trong chỗ tối rồi, đi ra chùa gặp và cái thầy chùa, cái vị sư đó lại khuyên chúng ta làm vào cái đường, đi vào con đường tà, như là hôm qua cái câu hỏi đấy, khuyên Phật tử trình đồng bộ phủ. Chúng ta thấy tại sao sư lại đi khuyên Phật tử lại trình đồng bộ phủ? Những người họ theo đạo thánh, theo đạo mẫu, họ mới khuyên trình đồng bộ phủ chứ. Thì cái đấy là việc của các vị theo đạo thánh, đạo mẫu, theo cái văn hóa dân gian, thì đấy là kệ họ, đấy cái duyên của họ, cái nghiệp của họ, cái duyên của họ thì kệ họ khuyên. Nhưng chúng ta là đệ tử của Đức Như Lai, là trưởng tử của Đức Như Lai, thân đắp mặc ba tấm mi ca sa, biểu tướng giải thoát về ngoại tướng của Như Lai, mà lại làm những việc như thế. Ngoài thì hiện là tướng tăng, trong thì lại hiện là gì? Tướng tà, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó, cho nên nếu mà các Phật tử cho chúng ta có gặp ở những cái ngôi chùa nào, cho dù là ngôi chùa ngay bên cạnh nhà chúng ta, ngay trong trong xóm, trong làng, trong xã, trong thôn chúng ta, trong khu phố chúng ta, thì chúng ta tốt nhất cũng đừng có bao giờ đi đến những cái nơi như thế, đừng bao giờ gần gũi với những cái kẻ ác tăng như thế. Như vậy là chúng ta thì từ tối và chưa tối đó, lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết, cứ nghĩ rằng mình đang hộ trì Phật pháp, đang giúp đỡ cho thầy để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc chúng sinh. Có hoằng đâu, để phá pháp thì có hoằng cái gì? Phật pháp đâu đó, Đức Phật dạy như thế? Đức Phật đâu dạy chúng ta mê tín dị đoan như thế, đâu làm cái việc mà tà ma ngoại đạo như thế. Đối với những người ở ngoài thì họ làm theo tín ngưỡng của họ thì chúng ta không nói, nhưng đối với chúng ta thì là đệ tử Phật mà làm như vậy là gì? Làm là việc tà rồi, bất chính rồi, ngoại đạo rồi các quý vị đó. Chứ còn người ngoài đời họ làm á, chúng ta không bàn họ là đúng hay sai, chúng ta không được bàn, vì họ có văn hóa của họ, có tín ngưỡng của họ riêng đó. Cho nên chúng ta không bàn đến các tôn giáo bạn, đến cái tín ngưỡng bên ngoài đạo Phật của chúng ta. Cho chúng ta không phán xét họ là đúng hay sai, nhưng chúng ta chỉ phán xét là những người trong đạo chúng ta là một vị sư mà khuyên Phật tử đi nhảy đồng, đi trình đồng ở phủ như thế là hỏng rồi. Sai 100%, sai 1000 phần nghìn, sai 1 vạn phần vạn, là sai 1 triệu tỷ lần rồi các quý vị, không đúng một chút nào cả. Không có phương tiện nào Đức Phật cho phép làm như vậy cả, tổ sư chân chính dạy như thế cả các quý vị. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó cho thầy. Nếu mà không may mà chúng ta gặp những vị sư nào như thế thì thôi, chúng ta chắp tay A Di Đà Phật và chúng ta về xóa hẳn số điện thoại, xóa hẳn ở trong bộ nhớ chúng ta cái vị đó là sư thì và tốt nhất thì chúng ta không bao giờ đến, bén mảng đến cái nơi đó nữa, không có thì có khi lần vần chúng ta lại bị nó dùng mọi chiêu thức nó lôi kéo chúng ta là không thoát ra được. Lại khổ. Từ tối và chưa tối là khổ lắm. Đấy, đấy gọi là chớ bỏ nguyện lớn tu hành là như thế. Nếu ở trong Phật pháp còn sinh tâm nghi ngờ, phải chuyên lễ hành sám, gột rửa tội chướng sâu. Khi chướng ấy diệt rồi, Phật sẽ giải chứng cho người ấy được trí tuệ, hiểu thông suốt tất cả. Chúng ta thấy hay không? Rất là hay. Đức Phật dạy là nếu ở trong Phật pháp mà còn sinh tâm nghi ngờ thì phải gì? Phải chuyên hành lễ sám. Hành lễ sám đó là chúng ta hành trì theo phương pháp hành sám, như là sám nguyện đó, pháp sám nguyện tịnh độ này, hay là chúng ta tụng từ bi thủy sám này, hoặc là tụng kinh Địa Tạng này cũng là phương pháp hành sám này, hoặc là tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám này, hoặc là chúng ta chỉ lễ danh hiệu của Đức Phật thôi, hoặc là Bồ Tát thôi. Vậy chúng ta lễ Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, lễ xuống một lễ chẳng hạn, lại cứ như thế. Hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ. Hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ xuống một lễ. Hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ một lễ. Hoặc Nam Mô gì Địa Tạng Vương Bồ Tát, lễ một lễ, vân vân. Đó là phương pháp gì? Hành sám để gột rửa gì tội chướng sâu dài do nhân ác đời trước, hoặc báng phá tam bảo, hủy nhục chư tăng, hoặc là bất tín nhân quả, báng phá đại thừa gì mà gặp vào những cái chướng sâu, như là muốn học Phật nhưng mà chẳng tỉnh táo cho mà học, muốn học Phật nhưng mà không thể nào mà học được vì có người thân của chúng ta phá, hoặc là chồng phá vợ, vợ phá chồng, hoặc bố mẹ phá con, hoặc con phá gì bố mẹ, hoặc là ông bà gì phá con cái, cháu chắt vân vân, ngược lại đó, chúng ta thấy, hoặc là gì bị quỷ thần phá, hoặc bị thiên ma phá, khiến cho chúng ta không thể tu được. Trường hợp này cũng có các quý vị. Thì như vậy chúng ta nên dùng pháp hành sám. Hành sám tức là lễ Phật, hoặc là tụng sám nguyện tịnh độ, theo cái nghi thức sám nguyện tịnh độ, hoặc là nghi thức thì tụng kinh Liên Hoa Bảo Sám, kinh Địa Tạng, hoặc là kinh Thủy Sám, vân vân. Đấy là những cái phương thức gì? Phương thức dành cho chúng ta hành sám. Đặc biệt là phương pháp dễ nhất rồi, dễ nhất đó chúng ta lễ Phật để sám, ví dụ lễ Ngũ Bạch Danh chẳng hạn, đó kiểu như thế, hoặc là lễ danh hiệu các đức Phật, hoặc là danh hiệu một đức Phật, cứ lễ suốt một ngày mấy thời như thế, cứ thể lễ mỗi lần như vậy tiếng 2-3 tiếng đồng hồ mà lễ. Đấy gọi là phương pháp hành sám để gột rửa tội chướng. Khi tội ấy diệt rồi á thì Phật sẽ gì, sẽ giải chứng cho, tức là Phật sẽ gì, sẽ mình nói giải đây tức là giải thích, chứng tức là chứng minh cho mình đó. Tức là Phật sẽ gì, sẽ thuyết pháp cho mình nghe, phá mê khai ngộ cho mình nghe, và chứng minh thọ ký cho mình được vãng sinh Tây Phương, hay là được gì, được thành Phật vân vân đó. Đó người ấy mới gì, ngay lập tức gì, được khi hành sám xong rồi được Phật giải chứng cho, thì người ấy được gì, được trí tuệ và thông hiểu được gì, được tất cả các pháp, tức là gì, tức là người đó chứng đắc cả thánh quả, tự do tự tại ở trong Phật pháp, ở trong tam giới, làm thầy cho chúng sinh, tự mình chẳng bị ràng buộc bởi tất cả những nhiễm ô phiền não đau khổ nữa, mà lại còn làm thầy cho chúng sinh được nữa. A Di Đà Phật. Hôm nay là hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.